tiếng nhạc Dương Thiệu Tước và giọng hát Mai Hương để gửi đến quý vị những lời chúc một năm bính tuất vạn sự tốt lành và nhiều điều may mắn. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới. Để đón xuân, chúng tôi đặc biệt mời quý vị nghe câu chuyện văn nghệ tản mạn với nhà thơ Lê Đạt hôm nay. RFI xin thành thật cảm ơn nhà thơ Lê Đạt đã nhận lời trò chuyện với thính giả đêm giao thừa. Thưa anh, văn nghệ đêm giao thừa hôm nay thì nên hướng về cái phía gì hả anh?
Tôi thấy thế này chị ạ, thế là thế này. Mình không nên quá phân biệt ngày Tết với ngày thường. Bao giờ ngày Tết ấy, thì người ta cũng chúc nhau là gì? Sang năm thì là sức khỏe này, rồi phát tài bằng năm bằng 10 năm ngoái này. Thì đó là một cái tục lệ. Thì chắc là về Tết chúng ta cũng nên chúc nhau là làm thơ sang năm hay gấp năm gấp 10 năm ngoái. Thế nhưng mà nếu mà như thế thật ấy, thì chắc cũng còn phải đợi lâu.
Vâng, vậy thì xin tiếp tục câu chuyện thơ với anh ở chỗ đã bỏ giờ từ mấy năm nay. Thưa anh, thế thì có một cái vấn đề mà chắc là anh cũng đã có để ý đến từ lâu rồi, đó là cái vấn đề nhà thơ và thời thế. Thưa anh, nhà thơ phải sống thế nào với thời đại của mình ạ?
Tôi xin trả lời như thế này. Ngày xưa đó, anh Vũ Hoàng Chương có mấy câu thơ rất nổi tiếng. Tức là lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ, thì bị quê hương ruồng bỏ giống nơi sinh đấy. Và nhiều người cũng khóc than cho cái thân phận nhà thơ thường là không có hợp thời, và người ta thường nêu lên cái vấn đề là tài mệnh tương đố đấy, chữ tài chữ mệnh khéo là gắt nhau, và thường mong cho một cái thời đại mâu thuẫn nó trở lại. Theo tôi thì đối với người làm thơ chẳng có cái thời đại mâu thuẫn là cả. Làm chữ một cách nghiêm túc ấy, tức là phải chấp nhận một cái thân phận lỗi thời, vấn đề là lỗi thời phía trước hay là phía sau mà thôi. Và tôi rất không ưa những cái nhà thơ mà thời trang, tại vì đó là nhà thơ a dua và nó không giúp ích gì cho cái phong trào phát triển của thơ ca cả.
Thưa anh, như vậy thì rốt cuộc thì theo anh thì cái vấn đề mấu chốt nhất trong văn nghệ bây giờ là gì?
Thì tôi cho là thế này, cái vấn đề quan trọng nhất bây giờ là vấn đề phê bình, tức là vấn đề đối thoại giữa các người làm nghề với nhau. Ở Việt Nam hầu như không có công tác phê bình. Người ta thì không phê bình gì cả, thỉnh thoảng người ta đánh nhau một trận rồi ta lại thôi. Và trên báo thường in những cái bài mà điển sách ấy, thì nó chẳng có cái giá trị gì cả, toàn là nó tâng bốc nhau hay là khen ngợi nhau, nó chẳng giúp gì cho cái phong trào văn học nghệ thuật cả. Mà một cái phong trào văn học nghệ thuật mà không có phê bình thì không thể nào tiến bộ được. Nên tôi cho là không biết là sẽ làm thế nào, cái hội nhà văn sẽ làm thế nào, và những các người hoạt động văn nghệ thế nào để mà tạo được một cái không khí phê bình nó lành mạnh. Từ trước đến nay thì các nhà phê bình với các nhà sáng tác thì vốn là thành kiến nhau rất 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 là sâu sắc rồi. Thì có nhớ cái câu mà của anh Tôn Sơ Cóp đó, mà cái người nó lịch sự thế mà ông cũng phải nói rằng là cái nhà phê bình ấy là cái đám ruồi mà nó đốt vào con ngựa, hút máu con ngựa trong lúc con ngựa đang nghĩa là hết hơi hết sức để mà leo dốc. Thế thì như thế là tôi cho là mà các nhà phê bình cũng không ưa như nhau cả. Thế nó không có cái không khí gì đối thoại tử tế ở trong văn học nghệ thuật cả. Thì nếu mà không có đối thoại thì không có dân chủ, mà không có dân chủ thì không thể nào tiến bộ được. Tôi cho cái đó là cái rất quan trọng.
Thưa anh, như vậy thì cái phía sáng tác thì theo anh thì là nên có thái độ như thế nào đối với phê bình ạ?
Cái nhà sáng tác cũng phải hiểu được cái khó nhọc của các nhà phê bình. Thời xưa anh Tôn Anh rất ghét các nhà phê bình, và anh có nói rằng cái ao ước của anh, nghĩa là suốt đời của anh là khi chết anh ấy không được cái mộ, anh ấy không nên chôn bên cạnh mộ của ông nhà phê bình. Thì tôi thấy đấy cũng không đúng. Người phê bình người ta cũng có cái khó khăn của người ta, cho nên không ai bắt người nhà phê bình lúc nào phải đúng cả. Nhà phê bình có quyền sai, tại vì cái quyền sai ấy đó là nhân quyền, đó là quyền thiêng liêng nhất của con người. Con người có quyền sai và có quyền lầm, nhưng mà người ta yêu cầu các nhà phê bình phải có thực tâm và phải thực tế và phải trung thực. Cái đó thì nhất định là phải yêu cầu được. Anh có thể sai được, nhưng sai phải thành thật thì rất hoàn mình. Nhưng mà anh có một ý đồ trước ấy, thì tôi thấy cũng không nên gì cả. Nhưng mà lại có một điểm này nữa là người ta thường chê cái vấn đề đánh nhau bằng tay chân ấy thì là vũ phu và vô văn hóa. Tôi cho rằng đánh nhau bằng miệng ấy cũng là vũ phu và cũng là vô văn hóa. Và anh phê bình một cách nó quá đáng rồi, đánh nhau bằng thì cái đó tôi cho cũng là vũ phu và vô văn hóa một cách khác. Thì tôi thấy rằng trong năm mới thì tôi không biết là có dịp nào để tiếp xúc được với các giới văn nghệ ở Việt Nam nhiều hơn trước không. Nhưng mà nếu mà đài của chị có thể chuyển được lời của tôi đến họ thì tôi rất hoan nghênh được việc là sao các nhà văn nghệ Việt Nam ấy cố gắng ngồi với nhau và phê bình nhau một cách thực tế và lịch sự như những người có văn hóa.
anh Lê Đạt, trong năm vừa qua thì anh có tiếp xúc thường xuyên với giới văn nghệ ở Việt Nam không ạ?
Thì tôi phải nói thế này, tại vì trong một thời gian tôi ốm đau và cũng đã già rồi, đọc cũng khó, thì tôi không thể tiếp xúc được với đầy đủ những anh em văn nghệ ở Việt Nam. Nhưng mà tôi thấy về thơ ấy, thì tôi thấy thế này là nó vẫn tiến triển bình thường, nhưng mà không thấy được những khuôn mặt nào mới. Những khuôn mặt đây vẫn là khuôn mặt cũ thôi, không thấy khuôn mặt nào mới cả, kể cả những anh trẻ. Thì nhưng mà tôi thấy là nó có một không khí là nó đòi hỏi một sự thay đổi. Cách đây lâu tôi cũng nghe nói là ở thành phố Hồ Chí Minh có một số anh em trẻ, cả nam lẫn nữ, mà xông xáo lắm trong vấn đề văn nghệ, trong vấn đề thơ, nhưng mà tôi không tiếp xúc được với họ, thấy tôi cũng không biết rằng là họ sẽ như thế nào. Nhưng mà về nguyên tắc là tôi hoan nghênh những vấn đề xông xáo trong thơ phú và trong sáng tác. Riêng có một việc này thì tôi có đề nghị như thế này là trong văn xuôi Việt Nam, tôi vừa mới đọc được một cái nhà văn mà trẻ tuổi, nhà văn nữ mà tôi rất thích tác phẩm của chị là Cánh Đồng Bất Tận đấy, chị Tư đấy. Thì nếu mà chị xem rồi thì chị nên phê bình gì ấy và góp ý với chị cho nó tốt, tại vì đó là một cái người trẻ tuổi mà tôi thấy là nó đã có một cái già dặn và có cái bản lĩnh khi viết. Và nhân cái dịp Tết này thì tôi xin chúc chị ấy nghĩa là tiếp tục con đường của chị đi và có thể vững bước một tiến được.
Thưa anh, trong cái thời đại mà nền báo chí và nền thông tin đại chúng rất là phát triển như là bây giờ đó, thì anh thấy là những cái đó nó đem lại hiệu quả gì cho văn nghệ ạ?
Người ta thích diễn, người ta thích diễn kìa. Mà tôi thấy diễn của những ca sĩ ra đành rồi, diễn viên ra đành, nhưng mà tôi thấy các nhà văn, nhà thơ, nhiều thứ những nhà sáng tác, đáng nhẽ ra họ phải làm việc một cách nghĩa là nó âm thầm hơn ấy, thì tôi thấy cũng thích diễn lắm. Mà trước đây tôi có nghĩ về một cái câu chuyện của Việt Nam đó từ lâu đó, và tôi nghĩ mãi, tức là cái tích của anh Trương Chi đấy, người thì thật xấu mà hát thì thật hay đấy. Thì tôi cho thế này, cái người sáng tác mà bao giờ cũng phải xấu hơn cái tác phẩm của mình. Một cái người sáng tác ấy, mà đẹp trai hay đẹp gái hơn cái tác phẩm của mình thì tôi rất nghi ngờ cái tương lai của anh ấy. Không biết chị có nhớ câu của Jabez không này, tức là tôi không là gì cả, tại vì tôi là người kể chuyện và câu chuyện là tất cả. Cái người sáng tác ấy phải quên mình đi, phải núp sau những cái sáng tác của mình hơn là dựa vào những cái sáng tác của mình để khoe khoang và để đề cao mình một cách nó quá đáng. Thì tôi rất thích cái chuyện Chương Chi hiểu theo nghĩa của tôi ấy.
Thưa anh, như vậy thì anh khuyên các nhà văn, nhà thơ trẻ nên làm như thế nào?
Tôi muốn nói với tất cả các anh em nhà thơ trẻ, nhà văn trẻ đó, thì như là một lời bạn bè thôi chứ tôi không có khuyên ai cả. Tức là thế này, cái việc mà mình xuất hiện thì đã khó khăn, đưa một cái tên lên báo chí đã cũng làm khó khăn. Nhưng mà tôi cho là cái khó khăn nhất mà nó chờ đợi nhà văn, nhà thơ ấy, chính là tiếp tục. Cái tiếp tục mới khó, chứ cái xuất hiện đã khó rồi, nhưng không thể khó mà cứ tiếp tục được. Anh tiếp tục như thế là anh phải có một cái lao động cần cù mà nó tận tâm tìm tất cả mọi thứ. Mà tại vì người ta có thể lóa mắt vì một vài câu thơ, một vài hình ảnh, nhưng anh tiếp tục mãi thì anh có thể là anh không còn là gì nữa. Cho nên cái tiếp tục ấy tôi cho là quan trọng. Mà tôi sợ rằng là một số anh em cả trẻ lẫn già ở Việt Nam phải chưa bận tâm nhiều đấy cái việc tiếp tục. Anh muốn tiếp tục thì như thế là phải anh phải học tập rất chuyên cần. Văn nghệ tức là một hoạt động văn hóa, thì anh phải trau dồi cái lớp văn hóa, cái vốn văn hóa của anh ấy. Nếu mà bây giờ mình không trau dồi văn hóa, mình được một vài cái tác phẩm mình đã nghỉ ngơi rồi, thì tôi cho đó là một cái sự nghỉ ngơi rất đáng tiếc. Bản thân tôi có biết rằng một số những anh em cả trẻ lẫn già có những cái bắt đầu rất tốt nhưng mà sau này không đi được nữa, thì tôi thấy nó cái nửa đời nửa đoạn của cái người làm thơ, giải quyết văn nó thật đáng tiếc. Và chính là họ không chịu lao động một cách nó kiên trì, một cách kiên trì và lao động ấy thì dứt khoát phải là lao động văn hóa.
Thưa anh, theo anh thì nhà thơ có cần có một cái quan niệm thơ hay không ạ?
Người ta thấy tôi hay thích thiền ấy, thì có một anh có tặng tôi một cái tập thơ và nói rằng như thế anh thích thiền thì chắc là anh xem thơ thiền thế này thì anh sẽ thích lắm. Thì tôi trả lời thế này, tôi không thích thơ thiền, tôi cũng không thích thơ sản xuất hay là thơ tình yêu hay là thơ gì cả. Tôi cứ thích thơ là không có thích từ là tôi thích nhất, thơ không là được rồi. Mà tôi không thích một cái thơ nào mà lại bị tha hóa bởi một cái yêu cầu khác. Tại vì này, bây giờ cái thơ, kể cả thơ hiện đại, tôi không thích thì hiện đại. Mà này, thơ hậu hiện đại, tôi cũng không thích cái thơ hậu hiện đại. Thì cứ thơ thôi, anh làm được bao nhiêu thì anh làm. Tự nhiên là anh chưa làm, anh đã bị một cái bảng hiệu nó treo trên lưng mình hết. Thì làm sao mà thơ hay được. Cho nên tất cả những thơ, thơ nào mà có một tính từ đi sau ấy, là tôi rất không thích. Thơ không là tốt rồi, cũng đủ lắm, mệt lắm này. Thế còn người ta thường nói cái văn chương ấy, nhà thơ là một cái người hành hương, thì tức là ý muốn nói là những người cái con đường của làm thơ ấy là con đường thiêng liêng và con đường rất dài. Đấy. Nhưng tôi thấy là như thế chưa đủ. Nếu mà muốn hành hương cũng được, nhưng phải thêm một cái điểm này nữa, tức là một hành hương đáng chí. Khi anh làm thơ ấy, anh hình như anh đã gặp đất thánh ở trong một câu thơ nào đó, và anh quên đi, và suốt đời anh đi tìm cái chỗ đó thì mới có thể thơ khá được. Tôi rất thợ những cái nhà thơ nào mà thuộc đường qua. Tớ thì có thể tớ phục, nhưng mà không bao giờ tôi muốn theo anh ta cả. Và tôi cứ muốn là thế nào mình cứ đi hết con đường của mình, rồi mình lạc vào một chỗ nào đó mà may ra lại gặp được vài câu thơ hay thì tốt nhất. Người làm thơ mà không đi lạc ấy, mà suốt đời đi đúng đường ấy, thì tôi cho là không thể làm hay được. Cũng như là người ta không thể tìm đến những đào nguyên thiên thai bằng những bản đồ địa chính này. Cái đó chắc không có.
Thưa anh, chắc là thế nào anh cũng đọc các báo Tết. Vậy thì thưa anh nghĩ gì về cái thơ Tết đăng ở trên báo năm nay ạ?
Tôi vẫn nói với chị này là tôi sợ nhất là những cái bài thơ Tết trên báo. Tại vì này, báo nào cũng phải đăng thơ Tết cả, mà ông nhà thơ nào cũng có nhiệm vụ phải đẻ ra một bài thơ. Tôi thấy nó giống nhau lắm chị ạ. Và cái đó là một điểm rất đáng buồn. Không biết làm thế nào cả. Mà nhất là bây giờ, không biết ở các nước có thế không, ở Việt Nam nó có một tình trạng này. Người ta coi thơ là cái gì? Phù phiếm đó. Rất phù phiếm. Thường thường là đăng mà cho nó đầy trang thôi. Mà cho nó có vẻ trang trí thôi. Cho nên những thơ Tết mà, chắc là tôi tin là chị cũng không nên chờ đợi nhiều quá ở đó.
Thưa anh, người Việt Nam thì cứ hay tự hào là người Việt Nam nào cũng biết làm thơ. Anh nghĩ sao về cái ý này ạ?
Tôi thấy cái đó cũng là một cái ưu điểm, nhưng đồng thời cũng là một cái nhược điểm. Tức là nói là người Việt Nam nào cũng làm thơ, tức là thích thơ và yêu thơ. Nhưng mà từ một cái nhà thơ tự nhiên mà rời cho thế, nếu nhà thơ chuyên nghiệp, là khác rất xa chị ạ. Anh có thể anh có là dăm bài đục bát, nghe có vẻ du dương, hay là dăm câu thơ nghe nó có vẻ là điệu nghệ một tí, hay là được một vài cô thích một tí, thì cái đó chưa phải là nhà thơ. Tại vì tôi vẫn cho là thơ là một cái lao động rất nghiêm túc. Thế thì người ta, mặc dù người ta không thích tôi, nhưng tôi vẫn cho là thơ tính là phù chữ. Chứ còn dân tộc nào chả là dân tộc thơ, nhưng mà dân tộc thơ rất nguy hiểm. Tại vì nếu cứ đứng ở cái trạng thái nó tự nhiên rời cho ai, thì chắc là cái dân tộc ấy không thể có thơ hay được.
Trước khi từ giã thì xin anh một lời chúc năm mới đến thính giả RFI trong cái đêm nay ạ.
Tôi cứ nhờ chị của Việt, không biết là chị có sẵn sàng giúp đỡ tôi không? Như là đây là đã lâu lắm rồi tôi không có nói chuyện với những thính giả ở đài RFI. Thế tại vì cũng do ốm quá, nhiều thứ quá, thì hôm nay là nhân dịp Tết mà được trở lại nói chuyện với đài RFI như thế, thì tôi có muốn nhờ chị gửi đến các thính giả một cái bài thơ xuân rất ngắn của tôi mà người ta gọi hai câu đó, có được không ạ?
Dạ, như thế thì hay quá.
À vâng, thế thì xin chị nghe, tôi nói rất chậm ạ. Vâng, tại tính tôi hay có cái bệnh nói nhanh. Em về phía sang xuân thế kỷ, tin hiểu anh một lũy thừa chờ.
Xin thành thật cảm ơn nhà thơ Lê Đạt và xin chúc quý vị một đêm giao thừa tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.